Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 3 năm 2022, phần đầu chương trình sẽ có những nội dung chính được lược thuật như sau.
Lễ khánh thành công trình đền thờ vua Hùng tại thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 4 2022, tức mùng 6 tháng 3 âm lịch.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề xuất sử dụng nguồn vốn ODA đối với dự án phát triển bền vững thành phố Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu, trị giá 2.700 tỷ đồng, làm hai tuyến đường mở rộng kết nối vùng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cắt giảm ngay thủ tục mua thuốc phòng chống COVID-19.
Bộ Y tế dự kiến mua 21.900.000 liều vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi của Pfizer để sớm thực hiện bao phủ vaccine. Trước mắt, 7 triệu liều sẽ về Việt Nam trong tháng 3 này.
Các bệnh viện ở thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều phòng khám hậu COVID-19 để giải quyết các tình trạng bệnh nhân gặp phải nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi đối tượng.
Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ khánh thành công trình đền thờ vua Hùng tại thành phố Cần Thơ. Dự kiến buổi lễ sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 4 năm 2022, tức là mùng 6 tháng 3 âm lịch. Đây là nơi tri ân tưởng nhớ bậc tiền nhân xây dựng và giữ nước, qua đó tiếp tục truyền thông giáo dục để thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn tự hào tiến bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đền thờ vua Hùng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa của thành phố Cần Thơ, phục vụ người dân tham viếng, tưởng niệm và dâng hương.
Đền thờ vua Hùng tọa lạc trên đường Võ Văn Kiệt, gần sân bay quốc tế Cần Thơ, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, được khởi công vào ngày 18 tháng 6 2019 do Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest Hà Nội tài trợ và thi công. Công trình có tổng diện tích khu đất gần 40.000 m2 với tổng mức đầu tư khoảng 129 tỷ 500 triệu đồng. Các hạng mục chính của dự án như đền thờ chính, nhà điều hành, nghi môn, nhà bia, sân đường, cây xanh, thảm cỏ. Đền thờ lấy ý tưởng chính là hình ảnh trống đồng thời vua Hùng, công trình được bao bọc bởi hồ nước cảnh quan hình tròn và phần đế hình vuông với ý nghĩa trời tròn, đất vuông. Các chi tiết quạt dằn thời vua Hùng sẽ điêu khắc trên phần cánh và thân công trình.
Để chuẩn bị cho lễ khánh thành công trình này, trước đó thành phố đã thực hiện trình tự các bước, rước linh khí từ Phú Thọ về thành phố Cần Thơ, bao gồm đất nước và chân nhang. Sau đó tiến hành lễ an vị bài vị, đồng thời mời chuyên gia Phú Thọ về tập huấn các nghi thức gồm diễu binh rước lễ, các nghi thức thờ cúng trên bàn thờ. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sử dụng nguồn vốn ODA đối với dự án phát triển bền vững thành phố Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án có hai hợp phần chính, với hợp phần 1 là nâng cấp mở rộng tuyến nối Cần Thơ Hậu Giang giai đoạn 2, đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ, và hợp phần 2 là đường kết nối quận Ô Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ với huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang, đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ.
Thời gian thực hiện dự án từ nay đến năm 2026 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.728 tỷ đồng, trong đó hợp phần 1 dài 10,2 km, số vốn hơn 889 tỷ đồng, còn hợp phần 2 dài 27,3 km, vốn hơn 1.839 tỷ đồng. Về dự kiến tiến độ giải ngân, năm 2022 bố trí 720 tỷ đồng để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư thiết kế giải phóng mặt bằng. Năm 2023, bố trí 1.020 tỷ đồng để tiếp tục giải phóng mặt bằng thi công xây dựng. Năm 2024, bố trí 800 tỷ đồng để thi công xây dựng và năm 2025, bố trí phần còn lại để hoàn thành dự án nghiệm thu công trình.
Thưa quý vị, là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Cần Thơ, cầu Trần Hoàng Na giữ vai trò là công trình lớn nhất thuộc dự án 3 của địa phương. Sau khi hoàn thành sẽ giúp kết nối giao thông đô thị, giảm lưu lượng xe và ùn tắc giữa quốc lộ 1A với các đường trung tâm thành phố. Theo ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ, hiện tại tiến độ thi công cầu này đã hoàn thành được 44,33% khối lượng, giá trị thực hiện được ước đạt hơn 325 tỷ đồng giá trị hợp đồng.
Tại hiện trường, nhà thầu đang tập trung thi công các trụ cầu trên bờ cầu phía bờ cá răng Ninh Kiều và các trụ cầu dưới nước. Thi công phần đường dẫn, riêng phần chòm thép đã nhận thép về nhà máy khoảng 60% khối lượng và đang thi công kết cấu thép và kim loại, sơn kết cấu thép. Thời gian thi công hoàn thành công trình theo hợp đồng đến ngày 30 tháng 6, 2022. Cầu Trần Quang Na bắc qua sông Cần Thơ dài 586,9 m, nối quận Ninh Kiều với quận Cà Răng. Công trình sau khi hoàn thành sẽ kết nối giao thông đô thị giữa quốc lộ 1A với các đường trung tâm, giảm tải lưu lượng xe và ùn tắc giao thông cho các tuyến đường chính của thành phố. Đây là mạch nối đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút nhà đầu tư đến với thành phố Cần Thơ và các tỉnh phía Nam sông Hậu. Công trình có kiến trúc đẹp, tạo điểm nhấn cho đô thị Cần Thơ.
Chuyển sang những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có ý kiến về phản ánh của báo chí liên quan đến thủ tục mua thuốc phòng chống COVID-19. Cụ thể, yêu cầu Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cắt giảm ngay thủ tục hành chính liên quan đến việc mua thuốc phòng chống COVID-19. Căn cứ tình hình thực tiễn và tham khảo kinh nghiệm các nước để khẩn trương quyết định việc cấp phép nhập khẩu và sử dụng thuốc điều trị COVID-19.
Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý giá thuốc, xử lý nghiêm trường hợp đầu cơ buôn lậu thuốc theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi, không để nhân dân vất vả với quá nhiều thủ tục trong việc tiếp cận và mua thuốc điều trị COVID-19. Trước đó, nhiều cơ quan báo chí phản ánh từ thời điểm thuốc Monubiravir chính thức lên kệ ở các cửa hàng dược phẩm, người mua được không nhiều. Lý do là người dân không đáp ứng đủ quy định như là phải có giấy xác nhận F0, có đơn thuốc do bác sĩ ký tên. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, chuyên gia dịch tễ, bán thuốc kháng virus theo đơn bác sĩ kê là đúng, nhưng với COVID-19, quy định này trở nên quá khó khăn nhiều khê. Bác sĩ nào được quyền kê đơn này đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể, còn nếu như chờ giấy xác nhận F0 của địa phương thì đã muộn vì thuốc chỉ dùng trong những ngày đầu mắc COVID-19. Do vậy nên cắt giảm thủ tục, nếu không người bệnh vẫn rất khó khăn khi tiếp cận thuốc.
Ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, dự kiến trong tuần sau, Bộ Y tế sẽ hoàn thành việc ký hợp đồng với hãng Pfizer mua 21.900.000 liều vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Và trước mắt, ngay trong tháng 3 này, 7 triệu liều vaccine Pfizer cho trẻ sẽ về Việt Nam. Số còn lại 14.900.000 liều được giao trong quý 2. Bộ Y tế sẽ sớm triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, ngay khi có vaccine phù hợp.
Trong một thông tin có liên quan đến vaccine, Bộ Y tế cũng đã cập nhật quyết định phê duyệt khẩn cấp vaccine COVID-19 của Pfizer. Theo đó, liều cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có liều lượng 0,2 ml chứa 10 microgram vaccine mRNA. Liều cho người từ 12 tuổi trở lên là 0,3 ml chứa 30 microgram vaccine mRNA. Trước đó, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng cho biết, đối với việc tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, mũi 1 đã đạt trên 99%, mũi 2 khoảng 98%, mũi 3 khoảng 32%. Đối với trẻ từ 12 cho đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 là khoảng 99% và mũi 2 khoảng 94%.
Thưa quý vị, sau mắc COVID-19, nhiều bệnh nhân cảm thấy sức khỏe suy giảm với các chứng bệnh liên quan kéo dài cần được tư vấn và điều trị kịp thời. Xuất phát từ nhu cầu này, các bệnh viện ở thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều phòng khám hậu COVID-19 để giải quyết tình trạng bệnh nhân gặp phải nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho mọi đối tượng.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ là đơn vị đầu tiên triển khai phòng khám tầm soát tư vấn di chứng hậu COVID-19 ở người lớn. Chỉ sau hơn một tuần khai trương, trung bình mỗi ngày, phòng khám tiếp nhận khoảng 30 đến 35 bệnh nhân, có ngày hơn 50 bệnh nhân. Đa số có thời gian khỏi bệnh COVID-19 từ 2 tuần cho đến 3-4 tháng. Như trường hợp của chị Nguyễn Thị Ngoan ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ và chị Đoàn Thị Phân ở phường Tân An, quận Ninh Kiều đang điều trị các triệu chứng hậu COVID tại đây, cùng chia sẻ.
Em bị như là bị mất mùi á, khoảng từ mùng 6 Tết tới khoảng 12 á là có mùi vậy lại, em nghi em bị Covid vậy đó. Nghe nói bên hậu Covid này nè, rồi em đi khám lại cho chắc ăn vậy đó. Giống như thấy mình hơi bị mệt, nhịp tim thì đập nhanh, huyết áp thì hơi cao.
Em bị Covid là lúc cuối tháng 11, khi hết bệnh khoảng 1 tháng, bắt đầu em có biểu hiện là mệt rồi sau thời gian cũng uống thuốc này kia đó rồi bớt rồi cái lúc trước Tết tới giờ cái mệt lại, mệt ngăn ngực khó thở. Rồi hụt giống như là bị hụt hơi á. Rồi hôm nay em đi khám là
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Kim Đài, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đa số bệnh nhân đến khám bệnh hậu COVID-19 đều có tình trạng chung là mệt, mất ngủ, rối loạn nhịp tim, rụng tóc, một số trường hợp ho khan kéo dài. Trong đó, số bệnh nhân than phiền mắc các triệu chứng trên hầu hết có bệnh lý nền như là cao huyết áp, tiểu đường và các bệnh lý về gan, thận. Bác sĩ Lê Thị Kim Đài cho biết thêm.
Theo cái tư vấn cho bệnh nhân những cái triệu chứng mà người ta khai thì mình sẽ cho bệnh nhân làm, thứ nhất là kiểm tra lại những cái ít quang phổi rồi những cái xét nghiệm mà liên quan, hoặc là nếu mà bệnh nhân khai mở thì mình đo điện tim, rồi nói chung là làm những cái xét nghiệm tổng quát thì đa số là bệnh nhân là chỉ có cái nhịp tim nhanh là thường, cái tổn thương phổi cũng có nhưng mà nó ít, đa số là những cái rơi vào cái nhóm mà họ than phiền nhiều lại là có bệnh lý nền. Người ta mắc bệnh cái người ta lo cái COVID và người ta quên đi cái bệnh nền của người ta, và chính vì những cái bệnh nền đó nó bị nó rối loạn thì người ta nó không được ổn định, thì người ta cảm thấy mệt. Do đó thì mình cái phòng khám này thì mình sẽ kết hợp, tức là vừa tư vấn về mặt tâm lý những triệu chứng liên quan tới COVID và đồng thời cũng điều trị luôn những cái bệnh lý nền của bệnh nhân.
Vì công tác tổ chức hoạt động tại phòng khám, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hoàng Phúc, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết.
Thì đối với phòng khám này là chúng tôi có một cái đội ngũ chuyên gia về tất cả các lĩnh vực, chẳng hạn như tim mạch, chúng ta có những chuyên sâu về tim mạch, hô hấp, chúng tôi cũng có những bác sĩ chuyên sâu về hô hấp sẽ hỗ trợ cho người bệnh về dinh dưỡng, về thần kinh, tất cả về nội tiết, tất cả những cái chuyên sâu chuyên khoa thì chúng tôi đều bố trí ở đó hết. Tùy theo vấn đề của bệnh nhân là gì thì chúng tôi sẽ hỗ trợ những vấn đề đó.
Ngoài Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và Bệnh viện Di động thành phố Cần Thơ cũng tiếp nhận bệnh nhân khám và điều trị các triệu chứng hậu COVID-19. Theo các bác sĩ, Bệnh viện Di động thành phố Cần Thơ, hậu nhiễm COVID-19 ở trẻ em tuy chưa biết rõ về tần suất và đặc điểm, nhưng dựa vào các kiến thức đã tìm hiểu thì các triệu chứng được ghi nhận như mệt mỏi, nhức đầu, khó tập trung, khó thở, nhịp tim nhanh, đau nhức cơ, rối loạn giấc ngủ. Đặc biệt có một số trường hợp bị hội chứng viêm hệ thống liên quan đến COVID-19 như là sốt cao, nôn ói, tiêu chảy, phát ban, đau ngực. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Cẩm Trinh, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Di động thành phố Cần Thơ lưu ý thêm.
Các trường hợp mà viêm hệ thống liên quan đến COVID thì Bệnh viện Di động đã tiếp nhận trên 20 trường hợp. Và có những trường hợp là nguy kịch cứu sống và may mắn là những cháu bé đó đã qua khỏi. Khi mà quý phụ huynh thấy con mình có những cái triệu chứng về hậu COVID hay là những cái vấn đề liên quan đến hội chứng viêm hệ thống do liên quan đến hậu COVID thì các quý phụ huynh nên đưa đến khoa khám Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để các bác sĩ chẩn đoán cũng như nếu cần thiết làm những cái xét nghiệm chuyên sâu để điều trị đúng và hướng dẫn bệnh nhân theo dõi.
Cũng theo các bác sĩ, đa số trường hợp hậu COVID-19 ở trẻ em chiếm tỷ lệ thấp nên các phụ huynh cũng đừng quá lo âu. Đối với người lớn, việc điều trị tập trung và việc hướng dẫn dinh dưỡng, tư vấn tâm lý và điều trị các bệnh lý nền cho bệnh nhân cùng với kiểm tra theo dõi định kỳ thì sẽ dần đạt được kết quả.
Quý vị đang nghe chương trình Chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Xin quý vị đừng chuyển kênh, trong phần tiếp theo của chương trình còn có nhiều nội dung đáng chú ý khác.
Từ tháng 4 2022 triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 63 tỉnh thành phố. Theo lộ trình đến ngày 1 tháng 7 2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đều sẽ thực hiện hóa đơn điện tử.
Các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp viễn thông thống nhất phương án thu phí SMS banking trọn gói 11.000 đồng một tháng.
Xăng dầu là nhiên liệu chính của nhiều ngành sản xuất nhiều dịch vụ, do vậy khi xăng dầu biến động tăng sẽ là tiền đề để nhiều hàng hóa tăng theo.
Thưa quý vị, trong phần tin thế giới, sau phiên họp khẩn cấp kéo dài 3 ngày, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine.
Giá dầu thô đạt vượt mốc 100 đô la một thùng, giá vàng tăng cao, chứng khoán thế giới đỏ sàn.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa trao quyết định thành lập Viện Biến đổi khí hậu trực thuộc Trường Đại học An Giang.
Nhiệm vụ của viện là thực hiện sứ mệnh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gắn với đồng bằng sông Cửu Long, phát huy tổng thể về nguồn lực con người, khoa học công nghệ, tài chính, cơ sở vật chất và các hợp tác quốc tế để thực hiện các nghiên cứu, nâng chất cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu của trường Đại học An Giang nói riêng và miền Tây Nam Bộ nói chung. Trước mắt, viện sẽ kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự và xây dựng kế hoạch chiến lược tầm nhìn đến năm 2025-2030-2045 và chương trình hành động cụ thể thực hiện những nghiên cứu có hợp tác quốc tế.
Bộ Tài chính vừa quyết định áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương kể từ tháng 4 năm nay. Trước đó, từ ngày 21 tháng 11 năm 2021, hóa đơn điện tử đã được triển khai tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ. Vì vậy thì đến thời điểm 1 tháng 4, toàn bộ 63 tỉnh thành trong cả nước áp dụng hóa đơn điện tử.
Đây là giai đoạn 2 trong lộ trình triển khai hóa đơn điện tử. Từ ngày 21 tháng 11 2021, Bộ Tài chính đã chính thức triển khai hệ thống hóa đơn điện tử giai đoạn 1 thí điểm tại 6 tỉnh thành phố có số lượng người nộp thuế chiếm 60% so với toàn quốc và tổng số hóa đơn phát hành trong một năm chiếm khoảng 70%. Theo như lộ trình, đến ngày 1 tháng 7 2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đều sẽ thực hiện hóa đơn điện tử.
Thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, sau khi có cuộc làm việc giữa các nhà mạng di động với các ngân hàng, dưới sự chủ trì của Bộ Thông tin Truyền thông và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, vấn đề thu phí tin nhắn ngân hàng SMS Banking đã được giải quyết. Theo đó, các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp viễn thông đã thống nhất phương án thu trọn gói một mức thu cố định 11.000 đồng một tháng đã bao gồm VAT và không giới hạn số lượng tin nhắn khi sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ không còn thu phí tin nhắn theo hình thức bậc thang từ 11.000 đồng một tháng lên đến 77.000 đồng một tháng tùy số lượng tin nhắn như hiện nay.
Về cơ bản, mức giá này dựa trên mức thu khách hàng của đa số các ngân hàng thương mại trước đây, nhưng với việc áp dụng phương pháp tính cước mới, với số tiền này khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt sẽ không phải trả thêm chi phí tin nhắn do không giới hạn về lưu lượng. Phương án này thay thế cho việc hiện nay các ngân hàng thương mại đối soát với các doanh nghiệp viễn thông theo từng tin nhắn, dẫn đến phải ban hành nhiều gói cước do sản lượng tin nhắn thấp hoặc cao hơn số thu của khách hàng.
Bên cạnh đó, ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ OTT để không phải mất phí. Nếu khách hàng sử dụng SMS Banking thì cũng chỉ trả cước trọn gói như vậy, chứ không phát sinh thêm cước nữa. Vấn đề là khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ nào thuận tiện cho mình. Việc đưa ra mức phí hợp lý như vậy sẽ thúc đẩy người dân thanh toán không dùng tiền mặt và thúc đẩy thương mại điện tử phát triển. Thưa quý vị, trong sản xuất, vận chuyển, lưu thông hàng hóa dịch vụ, chi phí xăng dầu chiếm một phần trong chi phí sản xuất. Do đó mà việc tăng giá xăng liên tục như những tháng vừa qua khiến cho nhiều doanh nghiệp lo lắng, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.
Theo chủ một doanh nghiệp kinh doanh vận tải ở tỉnh Hậu Giang, sau những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh tương đối ổn định lại. Kế đó là xăng liên tục tăng khiến cho việc kinh doanh lại gặp khó. Xăng tăng nhưng doanh nghiệp vận tải chưa thể tăng theo mà thay vào đó là chấp nhận lợi ích hơn trước để giữ khách hàng. Nhưng tăng liên tục kiểu này chắc phải tăng giá theo nếu không là lỗ. Cùng theo quan điểm đó, ông Nguyễn Văn Hồ, chủ xe khách ở thành phố Cần Thơ, phân tích lúc trước chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ đổ khoảng 500.000 đồng tiền dầu là đủ, giờ phải đổ 700.000, có khi hơn. Trong khi đó, giá vé chưa tăng được, mỗi chuyến lỗ từ 200 đến 300.000 đồng, có khi lỗ phân nửa vì không có khách.
Khi chuyến lỗ 200-300 ngàn tiền dầu, khi lỗ gấp đôi phân nửa. Lúc trước thì chạy Sài Gòn Cần Thơ đổ 500, giờ đổ 700 ngàn.
Thưa quý vị, có một thực tế là xăng dầu tăng sẽ tác động trực tiếp đến vận tải thủy bộ, thậm chí là hàng không, từ đó gián tiếp đẩy giá các mặt hàng tiêu dùng và hàng thiết yếu tăng theo. Bởi lẽ khi xăng dầu tăng thì để bảo đảm lợi nhuận cho hoạt động, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải tăng giá. Và như vậy, người thiệt thòi vẫn là người tiêu dùng. Hiện nay, trước việc tăng giá xăng dầu, các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương dù đã triển khai nhiều biện pháp để hạn chế việc tăng giá bất thường, bảo đảm cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, không ai có thể bảo đảm các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa không tăng theo giá xăng dầu. Ông Nguyễn Văn No, nhân viên cơ sở nước mắm Hồng Đài ở quận Ninh Kiều, nói.
Thì bây giờ nó lên vậy thì bây giờ doanh nghiệp thì nó gặp khó khăn, thì doanh nghiệp thì hàng hóa thì chưa có lên được, thì cái đó thì để từ từ coi lên, coi xăng có sụt giá thì có thể doanh nghiệp không lên, còn nếu mà lên nằm lâu thì doanh nghiệp phải lên giá chứ.
Xăng dầu vừa là mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đây cũng là mặt hàng chiến lược, bởi đây là nhiên liệu chính của nhiều ngành sản xuất, nhiều dịch vụ. Do đó, khi xăng dầu biến động tăng sẽ ít nhiều kéo theo hàng hóa sẽ trục địch tăng theo. Hiện đang là khoảng thời gian các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất để từng bước phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Việc giá xăng dầu tăng như là một trở ngại cho các doanh nghiệp.
Chuyển sang một số thông tin liên quan đến thị trường nông sản. Thưa quý vị, nguồn tin từ Văn phòng Bộ Công Thương cho hay, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã cấp mã số xuất khẩu cho hơn 1.600 doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc. Trong đó bao gồm 779 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản được cấp mã số bảo đảm hoạt động xuất khẩu ổn định và không bị gián đoạn. 187 doanh nghiệp do Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đề xuất đã được cấp mã. Tuy nhiên, do mức độ đa dạng của sản phẩm nên hiện Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới cấp khoảng 70% khối lượng theo đề xuất của Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam đăng ký và đang tiếp tục. 11 doanh nghiệp xuất khẩu sữa thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số còn lại là mã số cấp cho các doanh nghiệp thực hiện theo loại hình tự đăng ký và doanh nghiệp thuộc quản lý của Bộ Công Thương và Bộ Y tế.
Theo văn phòng SBS Việt Nam, khó khăn hiện nay là tiến độ phê duyệt mã sản phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc còn chậm và chưa có quy định về thời gian phê duyệt cấp mã số đăng ký doanh nghiệp. Nhằm tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong đáp ứng các quy định tại lệnh 248 và 249 của Hải quan Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bộ này tiếp tục làm đầu mối trao đổi với Hải quan Trung Quốc và phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế và các cơ quan quản lý tại các địa phương để triển khai tiếp việc đăng ký tại doanh nghiệp, tăng cường trao đổi với Hải quan Trung Quốc để tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật khi đăng ký trên cổng thông tin điện tử một cửa của Hải quan Trung Quốc, tháo gỡ việc chậm cấp mã số doanh nghiệp cho các mặt hàng là sản phẩm có nguồn gốc thực vật và những vướng mắc phát sinh.
Thời điểm này, nông dân thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đã và đang chuẩn bị bước vào thu hoạch rộ lúa đông xuân, nên nguồn cung lúa gạo hàng hóa tăng mạnh nhưng giá nhiều loại lúa không giảm mà có xu hướng bình ổn và tăng nhẹ trở lại khoảng từ 100 đến 200 đồng một ký so với các tuần trước.
Tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh lân cận như An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, các loại lúa tươi IR50404, OM5451 và OM380 được nông dân bán cho thương lái và các doanh nghiệp ở mức từ 5.200 đến 5.600 đồng một ký. Còn lúa tươi OM18, OM4900, Đài Thơm 8 và Jasmine 85 có giá từ 5.700 đến 6.000 đồng một ký. Riêng lúa RVT ở mức 7.000 đồng mỗi ký. Giá nhiều loại lúa có xu hướng bình ổn và tăng nhẹ là do gần đây đầu ra xuất khẩu gạo tiếp tục có nhiều thuận lợi và dự báo đạt mức tăng cao trong năm 2022 bởi nhiều nước đang có nhu cầu nhập khẩu gạo. Tuy nhiên, do giá gạo xuất khẩu đang có phần giảm so với cùng kỳ năm trước nên giá nhiều loại lúa cũng đang giảm ít nhất từ 300 đến 900 đồng mỗi ký so với năm 2021.
Trong những ngày gần đây, giá cá tra nguyên liệu ở đồng bằng sông Cửu Long liên tục tăng cao và đang dao động ở mức đỉnh điểm trong hơn 2 năm qua. Đây là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo mỗi khi cá tra được giá thì nhiều nơi ùn mở rộng diện tích, để rồi vài tháng sau đó, thừa nguyên liệu và tình trạng rớt giá trở lại khiến cho người nuôi bị thua lỗ. Câu chuyện này được lặp đi lặp lại những năm trước đây. Vì vậy, người nuôi cần bình tĩnh, có phương án ứng phó lâu dài, theo hướng phát triển bền vững, không nóng vội chủ quan để tránh sập bẫy bởi những cơn sốt giá ảo.
Theo Hiệp hội Cá tra Việt Nam, mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long có hơn 5.000 hecta thả nuôi cá tra và trong 2 năm qua giá cá tra sụt giảm mạnh khiến không ít người nuôi thua lỗ, treo ao. Tuy nhiên thì mấy ngày nay việc cá tra bất ngờ tăng giá trở lại đã trở thành câu chuyện nóng được nhiều người nuôi cá ở các tỉnh như là Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp bàn tán rùm rã. Bên cạnh niềm vui cũng có người tiếc nuối bởi giá tăng cao nhưng không đủ sản lượng để bán cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Tấn, hộ nuôi cá tra tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho hay, thời điểm trước Tết giá cá tra còn thấp, khoảng 23.800 đồng mỗi ký. Do ảnh hưởng ô nhiễm nguồn nước, các ao nuôi cá bị thiệt hại nhiều. Vậy là gia đình ông đã bán hơn 600 tấn cá nguyên liệu, chẳng có lời gì, chưa kể doanh nghiệp mua cá còn thiếu nợ, đến nay chưa trả dứt. Thời điểm giá cá tăng lên bây giờ là 28 đến 30.000 đồng một ký, xem như có lãi từ 3 đến 5.000 đồng mỗi ký, nhưng cá trong dân không còn bao nhiêu. Tương tự đó là ông Nguyễn Thanh Bình, giám đốc hợp tác xã sản xuất và dịch vụ thủy sản Châu Thành Đồng Tháp cũng cho biết như thế này. Dù giá cá tra đang ở mức cao nhưng 16 thành viên của hợp tác xã không có đủ sản lượng để bán cho các doanh nghiệp. Còn ông Nguyễn Ngọc Hải, giám đốc hợp tác xã thủy sản Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, là một trong những người gắn bó nhiều năm với nghề nuôi cá tra, chia sẻ.
Cái người nuôi rất là mừng, nhưng mà cái tỷ lệ đó là không 50%. Tại vì phải có cái cỡ cá mà bán được lúc này mới mừng. Còn những người nuôi cá tra mà bây giờ 2-3 lạng, 3-4 lạng không có bán được đâu mà mừng. Mà cái thị trường những biến động đó nó sụt giảm là còn sao?
Ông Trần Văn Hùng, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cá Đồng Tháp thì cho rằng
thiếu cá giống là lý do là con cá giống bây giờ ương nở đẻ đó nó rất là khó, cái sự dinh dưỡng nó rất là khó, cái sự tuổi thọ nó rất là khó, thì nó ảnh hưởng qua hết qua phần cái chuỗi là đến con cá giống rồi tới là cá nuôi. Cái người doanh nghiệp có một số ít ấy là người ta có cái biện pháp đó, người ta thấy thiếu cá là người ta nâng cái giá lên để cho những cái người nuôi người ta đầu tư vô nuôi nó nhiều. Một là bán cho anh cho thiếu, tại anh nuôi nhiều rồi bán thiếu. Cái thứ hai người ta mua giá thấp rẻ.
Năm 2021, ngành hàng cá tra nước ta đã vượt qua đại dịch, duy trì chuỗi sản xuất cung ứng. Từ đầu năm 2022, giá cá tra đã tăng rất cao, là cơ hội để người dân doanh nghiệp tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất. Tuy nhiên, giá cao, tăng trưởng nóng cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Nông dân thả nuôi mới cần có sự kiểm soát, bởi nếu ồ ạt thả giống, nguồn cung dư thừa thì chu kỳ rớt giá mạnh có thể sẽ lặp lại vào đầu năm 2023. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết.
Nếu năm nay chúng ta thuận lợi thì mức tăng trưởng nó sẽ cao hơn năm 2021. Nhưng hôm nay chúng ta thấy rằng là với một cái năng suất là đến 1.000 tấn, 1.200 tấn trên hecta năm thì cái diện tích ao chúng ta cần phải rà soát xem xét không mở rộng diện tích với một cái tiềm năng khoảng 6.400 hecta cá tra. Thứ hai là quản trị tốt cái đầu vào. Việc nữa cũng phải thấy rằng là phải xúc tiến và mở rộng nhiều thị trường ngoài châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ, thì chúng ta có những cái thị trường ngách rất là nhiều tiềm năng.
Thực tế, việc cá tra nhảy múa khiến người nuôi hết cười rồi lại khóc đã không còn xa lạ. Vì thế, cần phân tích kỹ nhu cầu tiêu thụ của từng thị trường trong thời gian tới để cung ứng sản phẩm cá tra phù hợp về chất lượng và giá cả. Để phát triển bền vững, các chuyên gia khuyến cáo không nên tăng quá nhiều diện tích nuôi cá cũng như sản lượng. Các hộ nuôi cá cần liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp có phương án nuôi, thời điểm thu hoạch hợp lý, chất lượng đảm bảo. Trong sản xuất điều phối sao cho nguồn cung vừa đủ hoặc thấp hơn một chút so với nhu cầu thị trường thì sẽ hạn chế tình trạng sụt giảm về giá. Có như vậy, người nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ được thuận lợi hơn.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin vắn thế giới. Tại phiên họp khẩn cấp kéo dài 3 ngày về cuộc khủng hoảng Ukraine, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân ra khỏi Ukraine. Nghị quyết nhận được 141 phiếu thuận, 35 phiếu trắng và 5 phiếu chống, tỷ lệ ủng hộ là 73%. Đây là phiên họp đặc biệt lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong hơn 77 năm qua kể từ khi cơ quan này được thành lập.
Trong phiên giao dịch vào hôm qua, giá dầu thô đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm qua. Cụ thể, giá dầu WTI vào tháng 4 2022 đã tăng lên 103,41 đô la một thùng, mức cao nhất kể từ tháng 7 2014 cho đến nay. Còn giá dầu Brent bị bắt vào tháng 5 cũng tăng lên 104,97 đô la một thùng. Các chuyên gia nhận định việc giá dầu tăng cao là do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine cùng với việc các nước phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt Moscow làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Nga. Hiện các nước đang tìm cách gia tăng nguồn cung và hạ giá vàng đen.
Ngoài dầu mỏ, giá vàng tương lai tại thị trường Đeo Gió cũng tăng mạnh khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản đầu tư an toàn. Giá vàng giao trong tháng 4 tăng 2,27% lên 1.943,8 đô la Mỹ một troy ounce. Thị trường chứng khoán toàn thế giới cũng đỏ sàn trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Các chỉ số chứng khoán chủ lực tại Đức, Pháp và Tây Ban Nha đều mất giá hơn 3%. Riêng chỉ số chứng khoán châu Âu giảm 2,4%. Trong khi đó tại Mỹ, cả 3 chỉ số chứng khoán Dow, S&P 500 và Nasdaq đều chốt phiên với mức giá giảm 1,5%. Trong khi đó thì chỉ số chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương không kể Nhật Bản đã giảm 1,35%.
nguy cơ biến chứng sau khi mắc COVID-19 ở trẻ em ít hơn nhiều so với người trưởng thành. Đây là kết luận dựa trên các nghiên cứu tổng hợp do nhiều cơ quan nghiên cứu của Anh thực hiện. Theo nghiên cứu kéo dài từ tháng 3 năm 2020, phần lớn trẻ em cấp tiểu học và trung học tại Anh không có các triệu chứng hậu COVID-19 như là mệt mỏi kéo dài, khó thở, rối loạn khả năng tập trung và giấc ngủ. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng việc dạy học trực tiếp tại trường học góp phần hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho trẻ em.
Từ ngày hôm nay, Nhật Bản sẽ bắt đầu cho phép người nước ngoài nhập cảnh với mục đích không phải du lịch lần đầu tiên kể từ cuối tháng 11 năm 2021. Trong thời gian đầu, Nhật Bản sẽ xét duyệt nhập cảnh cho các nhu cầu như thương mại, du học, thực tập. Số lượng người được xét duyệt nhập cảnh mỗi ngày là 5.000 người. Dự kiến số lượng người nước ngoài nhập cảnh tại các sân bay quốc tế của Nhật Bản sẽ gia tăng đáng kể. Do đó, chính phủ Nhật Bản đã có chỉ đạo tăng cường công tác phòng dịch đi cùng với đơn giản hóa thủ tục để giảm thời gian tập trung đông người tại sân bay. Chương trình Chào Buổi Sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.